chúng con sẽ thành con ánh sáng nếu được Ngài đổ xuống hồng ân, làm cho thể xác, tinh thần, hành vi, tập quán muôn phần thanh cao. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, đó là những vần thơ trong thánh thi phục vụ của giáo hội vẫn đọc, và điều đó cũng nhắc cho chúng ta một điều mà Đức Giêsu nói ngày hôm nay. Bản chất của chúng ta là những người con của ánh sáng, và hơn thế nữa, Đức Giêsu khẳng định anh em là ánh sáng cho trần gian. Thế giới qua mọi thời và ở mọi nơi vẫn luôn luôn chứng kiến một cuộc đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối. Nói nôm na là những người tốt và kẻ xấu vẫn luôn chung lẫn với nhau. Chúng ta khởi từ câu chuyện mang tính thời sự hiện nay, đó là đại dịch Corona. Ta cũng thấy đó, một gần như giáo hội nói chung, Đức Giáo Hoàng, Hội đồng Giám mục, rồi hướng dẫn của Tổng Giám mục giúp cho chúng ta phải quan tâm, chứ không thể dừng dưng trước một đại dịch như vậy đang xảy ra. Thế nhưng mà người ta cũng có thể thấy được đó là một phần là kêu gọi mọi người phải bình tĩnh, rồi phải cẩn trọng. Cẩn trọng như là cả nước mình đã qua đến tuần thứ hai cho học sinh nghỉ để giảm bớt sự lây nhiễm. Và Hội đồng Giám mục cũng đã có thông báo rõ ràng rằng ngay cả việc buộc lễ ngày Chủ nhật cũng không buộc. Nếu ai cảm thấy mình đã có dấu hiệu về bệnh thì có thể dự lễ thiêng liêng ở nhà, là đọc kinh là thay thế được, và hơn là đến nơi để có thể lây nhiễm cho người khác. Cẩn thận là cần thiết, và cẩn thận là một cách nào đó là để không bị chết vì thiếu hiểu biết, và không bị chết vì gọi là nôm na, gọi là chết vì dốt. Nhưng mà bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể thấy được rất nhiều con người khi đối diện với cái cơn dịch khi mới xảy ra thì kinh hoàng. Nhiều cái clip cho thấy ở Vũ Hán chẳng hạn, có những người chết ở ngoài đường, người chết chẳng ai chôn, người qua kẻ lại đứng nhìn rồi lại bước đi. Người ta lại cũng thấy được những chiếc xe có thể chở cùng một lúc 8-9 thi thể để đến lò thiêu. Người ta cũng nhìn thấy hình ảnh của những con người, những cái thông tin về nhiều bác sĩ bỏ luôn bệnh viện chạy về nhà để giữ sự an toàn của mình. Và sáng hôm nay, thông tin tôi vừa đọc trước khi xuống đây, số người lây nhiễm trên thế giới đã vượt con số 37.000 và số người chết đã lên đến 805. Dĩ nhiên chúng ta không thể không đề phòng. Thế nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể thấy nhiều cái dấu hiệu khác của ánh sáng. Vâng, có nếu là con số 37.000 người đang bị nhiễm bệnh thì có biết bao nhiêu bác sĩ, y sĩ đang hàng ngày để chăm sóc cho những người bệnh ấy. Và chúng ta cũng biết đó, có những người suốt ngày phải mặc áo phòng hộ, khi mà rời ra khỏi phòng khám bệnh thì trên mặt hằn lại những cái vết mà ta gọi là những dấu vết của tình yêu. Hay là bàn tay thường xuyên phải rửa trong nước ancol, cuối cùng thì chảy sưng lên. Chúng tôi cũng thấy những hình ảnh cảm động lắm của những y bác sĩ ở Vũ Hán, khi mà họ gặp con của mình, những đứa con đến gặp mẹ, đứng xa cả hai thước, chỉ chào và nói mẹ yêu con yêu mẹ thôi. Thế nhưng mà họ vẫn đang kiên trì bám ở đó. Người ta cũng kể đến hàng bao nhiêu những tài xế đã đăng ký để sẵn sàng phục vụ chở mỗi ngày 20 mấy ngàn y bác sĩ đến các bệnh viện tại các cái nơi này. Và ở Việt Nam của chúng ta, dĩ nhiên trong những ngày này cũng đang chuẩn bị một cách khá tích cực để đón những người Việt Nam đang về Trung Quốc rồi trở lại đây, hay những người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam về ăn Tết rồi trở lại Việt Nam. Mỗi một nơi đều đang phải xây dựng những cái bệnh viện cách ly, khoảng như Hà Nội lên đến gần 1.000 người, Hải Phòng cũng trên 300 người, Lạng Sơn cũng trên 400 người, và nhiều lắm, ở đâu cũng có cả hàng mấy trăm, cả hàng ngàn những người trong cái tư thế chuẩn bị cái khu vực cách ly. Và hầu như bất cứ bệnh viện nào bây giờ người ta cũng đặt ra một cái phòng cách ly, dù chỉ có khoảng 10-15 giường, ở những cái bệnh viện ta gọi là địa phương cũng vẫn cứ phải làm công việc đó. Và ở đây người ta thấy rộ lên cái dấu hiệu của lòng nhân ái của con người. Và đã là con người với nhau thì người ta phải cư xử với nhau bằng tình cảm. Qua rồi một cái thời mà cứ những người phong hồi đi đâu phải hô lên: xin xa tôi ra, tránh tôi ra vì tôi là người cùi, như cái thời Do Thái thuở xưa. Thì tương tự bây giờ cũng vậy. Tại sao những người đã có tên là Vũ Hán, người ta bảo rằng không tìm được chỗ trọ dù đi sang một thành phố khác ngay trên đất nước của mình là Trung Quốc. Bước vô khách sạn nào, chìa cái giấy ra thấy Vũ Hán là người ta đã hoảng sợ và không cho trọ. Và ta thấy cạnh đó là các cái dấu hiệu của những con người vẫn cứ là hết mình để dấn thân phục vụ cho anh chị em của mình. Tôi đang nhớ đến một cái clip được coi ở trên mạng về những bác sĩ, y bác sĩ ở Lạng Sơn khi xây dựng cái khu vực vòng cách ly. Ông bác sĩ nói rằng: cháu nhà tôi nó 10 tuổi, nó gọi điện thoại và nói: bố ơi, về với con. Còn tôi thì chỉ nhắn với vợ của tôi rằng: em an tâm, anh có cách để an toàn, để một ngày nào gia đình chúng ta đoàn tụ. Và đúng là ngay các cái việc như thế, đó là dấu hiệu của sự sáng vẫn tồn tại. Đức Giê-xu khẳng định chúng ta, anh em là ánh sáng cho trần gian. Nếu chính Ngài từng khẳng định tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Thì Đức Kitô cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta được kêu gọi là ánh sáng cho trần gian. Trong bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta được trao một cây nến sáng như là đón nhận ánh sáng của Đức Kitô, và cũng được kêu gọi để anh em trở thành ánh sáng cho trần gian. Ánh sáng đó không tài nào che lấp được. Ánh sáng phải đặt trên đế để soi chiếu cho mọi người. Ánh sáng đó phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em. Và đó cũng là biểu hiện của ánh sáng được nói cách khá rõ rệt và cụ thể ở trong bài đọc 1 hôm nay, sách Ngôn Sứ Isaiah. Khi anh em chia cơm cho người đói, rước vào nhà người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bây giờ anh em, ánh sáng của anh em bừng lên như rạng đông. Và nếu anh em nhường miếng cơm cho kẻ đói, làm thỏa lòng kẻ hạ nhục, thì ánh sáng của anh em rực lên như chính ngọ giữa ban ngày. Vâng, kính thưa cộng đoàn, tin mừng ngày hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta đều là con của ánh sáng. Chúng ta liên kết với Đức Kitô, Ngài là ánh sáng thật bởi Thiên Chúa thật. Ánh sáng đó đã đến trong trần gian, và ánh sáng đó sẽ là được tiếp nối qua giáo hội. Giáo hội cũng được mệnh danh là ánh sáng trần gian. Và mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi như chính Đức Giê-xu hôm nay khẳng định. Ngài dùng cái động từ anh em là, chứ không phải anh em trở nên ánh sáng mà thôi. Và một lần nữa chúng ta lại dâng lên Chúa lời cầu nguyện để chính trong cuộc sống của chúng ta tỏa lan ánh sáng của Thiên Chúa. Chúng con sẽ thành con ánh sáng nếu được Ngài đổ xuống hồng ân, làm cho thể xác, tinh thần, hành vi tập quán muôn phần vinh quang. Amen.